là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Trung thu và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020. Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10 2020, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh dịch vụ về lương thực thực phẩm, các sản phẩm bánh, mứt, kẹo, rượu bia, các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, homestay trên địa bàn thị xã về việc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất chế biến kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Trong 5 ngày đầu ra quân từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, đoàn đã đi kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh lương thực thực phẩm, khách sạn, nhà hàng, homestay tại khu vực trung tâm thị xã, chợ Mường Lò và các xã phường. Theo kết quả kiểm tra đánh giá của đoàn, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã đã chấp hành tốt các quy định trong phòng chống dịch COVID-19, các quy định về sản xuất chế biến kinh doanh hàng hóa, đảm bảo cung cấp các dịch vụ, hàng hóa chất lượng đến người tiêu dùng. Chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm. Thông qua các hoạt động thanh tra kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm về lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ an toàn thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho các hoạt động giao thương hàng hóa, dịch vụ cho nhân dân và du khách đến với thị xã Nghĩa Lộ trong dịp Tết Trung thu và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã giải ngân được trên 2 tỷ đồng thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, huyện đã giải ngân 200 triệu đồng hỗ trợ 8 cơ sở chăn nuôi, hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng cho các hộ mua 350 bộ né gỗ ô vuông thuộc đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, 55 triệu đồng hỗ trợ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Ngoài ra, huyện còn đề nghị tỉnh điều chỉnh bổ sung kinh phí, thực hiện một số hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản là 240 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ này, các cơ sở, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đã mở rộng quy mô sản xuất, phát triển chăn nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bổ sung kinh phí hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi thuộc đề án, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững, phát triển mạnh các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản chủ lực của huyện, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông sản.
Sau hơn một năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 18 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó, huyện Văn Chấn có sản phẩm chè tuyết San Trà, Yên Bình có sản phẩm bưởi Đại Minh, Văn Yên có 2 sản phẩm là nước lau sàn, nước rửa chén, Nghĩa Lộ có sản phẩm gạo xén cù, Trấn Yên 4 sản phẩm gồm chè Bát Tiên, quế điếu thuốc, nguồn nước tinh khiết từ thiên nhiên Banna, miến đao xã Quy Mông, Lục Yên có 3 sản phẩm dầu lạc đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, lạc ri đỏ, và thành phố Yên Bái có 6 sản phẩm gồm miến đao Giới Phiên, dưa lê Âu Lâu, chanh tứ thời Văn Phú, dưa chuột Văn Phú, rau cải ngọt Tuy Lộc, ong mật, đa hoa tự nhiên. Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu thực hiện tiêu chuẩn hóa 70 sản phẩm đạt OCOP. Đến nay, các địa phương đã xác định được các sản phẩm chủ lực có lợi thế, xác định được chủ thể kinh tế tham gia chương trình OCOP, vận dụng tốt các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển du lịch, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại để hỗ trợ các sản phẩm OCOP. Phấn đấu đến tháng 12 năm 2020 sẽ hoàn thành tiêu chuẩn hóa 70 sản phẩm OCOP, tạo động lực cho phát triển kinh tế nông thôn.
9 tháng qua, các địa phương trong tỉnh Yên Bái đã gieo ươm được gần 126 triệu cây giống lâm nghiệp các loại. Nhờ đó, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 15.200 ha rừng, đạt hơn 95% kế hoạch. Hiện các địa phương đang tích cực chỉ đạo các chủ vườn ươm chăm sóc tốt cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của người dân, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn hạt giống nhằm đảm bảo chất lượng cây giống.
8 tháng năm 2020, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý 135 vụ, 151 đối tượng vi phạm về kinh tế tham nhũng. Trong đó có 98 vụ buôn lậu gian lận thương mại, 15 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý lâm sản, 5 vụ vi phạm trong lĩnh vực thuế, 3 vụ sản xuất buôn bán hàng cấm, 4 vụ tàng trữ vận chuyển hàng cấm, còn lại là các vụ vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố 9 vụ với 17 bị can, phối hợp xử lý vi phạm hành chính 123 vụ, 133 đối tượng. Đang điều tra làm rõ 2 vụ, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1 vụ, 1 đối tượng. Để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế tham nhũng, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ các vụ án kinh tế, triển khai các biện pháp đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên, được phát trên làn sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trấn Yên đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới, để huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Đây cũng là nội dung mà chương trình sẽ đề cập sau ít phút nữa. Cũng trong phần thời sự còn có bài Sức trẻ khởi nghiệp, ghi nhận về những nỗ lực thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh ở Trấn Yên, quý vị đón nghe ở phần cuối chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tốt vai trò chức năng của mình, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trấn Yên đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Bài viết sau đây sẽ đề cập nội dung này.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trấn Yên phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua tới đoàn viên, hội viên, nhân dân, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới. Những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên tham gia xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ nét thông qua 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Nổi bật là hưởng ứng phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Trong năm 2020, thôn Phúc Đình, xã Việt Thành là một trong 3 thôn của xã đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, cấp ủy chi bộ và ban công tác mặt trận thôn đã vận động nhân dân nâng cấp mở rộng nền đường, bê tông cứng hóa 100% các tuyến đường ngõ xóm, đường nội đồng, đồng thời đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế, vận động nhân dân dồn điền đổi thừa, trồng dâu khép kín toàn bộ diện tích màu, đất lúa kém hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm theo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 54 triệu đồng một người trên năm. Ông Lưu Văn Luận, trưởng thôn Phúc Đình, xã Việt Thành trao đổi.
Ban công tác mặt trận của thôn cũng đã vào cuộc để vận động bà con nhân dân và được bà con nhân dân rất là đồng tình hưởng ứng. Và đến nay thì thôn Phúc Đình cũng đã là 100% cái đường bê tông. Ngoài cái việc hiến đất, đường chính rồi đường vào ngõ xóm của thôn thì được thắp sáng ban đêm. Và tiền thì bà con nhân dân cũng là tự bỏ ra thôi. Cứ hàng tháng tổ chức một ngày để vệ sinh đường làng ngõ xóm này, trồng hoa này, trồng cây bóng mát theo ven đường. Vừa qua thì cũng đã chính thức đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều phong tục tập quán lạc hậu như chăn thả gia súc dưới sàn nhà, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, nên trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã Hồng Ca gặp rất nhiều khó khăn ở tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường. Do đó, Đảng bộ chính quyền xã đã huy động tối đa sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và vai trò chủ thể của người dân nhằm thay đổi tư duy, nhận thức trong phát triển kinh tế và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Nhờ đó, bức tranh kinh tế của xã Hồng Ca có sự chuyển đổi rõ nét. Vùng trồng tre bắt độ, vùng quế, vùng trồng cây ăn quả có múi, vùng trồng dâu nuôi tằm đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức 10,7% vào cuối năm 2019. Đây là tiền đề quan trọng để năm 2020, xã Hồng Ca thực hiện nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, phấn đấu 3 thôn đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đồng chí Tráng A Sai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Ca cho hay.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, năm 2020 có 2 thôn về nông thôn mới kiểu mẫu, đó là thôn Hồng Hải và thôn Bản Cọ. Tập trung tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trồng hoa các tuyến đường ở thôn và chỉnh trang nhà ở, sắp xếp các trang thiết bị trong nhà ở phù hợp với lại cái phong tục tập quán ở địa phương.
Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp từ huyện đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó xác định rõ mục tiêu, nhân dân vừa là người thực hiện, vừa là người hưởng lợi. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc huyện cũng phối hợp với các tổ chức chính trị, vận dụng, linh hoạt, sáng tạo chủ trương, chính sách của cấp trên vào điều kiện thực tế ở địa phương, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực, đóng góp công sức tiền của xây dựng các công trình phúc lợi, vận động nhân dân hiến trên 35.000 m2 đất, hơn 8.000 công lao động và hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc huyện đã chủ động đề xuất ra lời kêu gọi vận động các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức ủng hộ xây dựng quỹ xã hội hóa chung tay xây dựng nông thôn mới cấp huyện được gần 1 tỷ đồng. Bằng nguồn quỹ xã hội hóa năm 2019 đã hỗ trợ cho các gia đình đồng bào Mông có hoàn cảnh khó khăn mua vật liệu làm tường vách cứng hóa bê tông, mái lợp fibro xi măng, nền nhà cứng hóa trị giá gần 140 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí cho 5 thôn người Mông của xã Hồng Ca và Kiên Thành làm đường điện chiếu sáng, hỗ trợ mua thiết bị cho nhà văn hóa, công trình vệ sinh, hố rác cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở hai xã Hồng Ca, Kiên Thành, giá trị trên 230 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban dân vận huyện ủy chủ trì ngày thứ Bảy cùng dân xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp với các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, huy động đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Hồng Ca giúp đỡ 214 hộ thuộc 4 thôn đồng bào người Mông làm đường giao thông, xóa nhà rột nát, xây dựng nhà vệ sinh, di chuyển chuồng trại, lợp mái nhà, cứng hóa vách nhà với tổng số công trên 1.600 công và số tiền trên 400 triệu đồng. Chủ trì phối hợp xây dựng 1.000 mô hình thu gom xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cho 6 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới với tổng kinh phí 335 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Cảnh Hiếu, trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên trao đổi.
Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn huyện đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong toàn huyện đối với công tác xây dựng nông thôn mới. Việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự lan tỏa, trở thành một cái phong trào sâu rộng trên địa bàn toàn huyện. Phía sau cái thành tựu của huyện Trấn Yên là một huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới, có cái vai trò tích cực của công tác dân vận trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các cái phong trào thi đua yêu nước, các cái cuộc vận động góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trấn Yên trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Quý vị và các bạn thân mến, với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua cùng với các hoạt động tình nguyện và xây dựng nông thôn mới, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Trấn Yên đã tích cực thi đua phát triển kinh tế với nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, từ đó khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên trong việc góp sức vào sự phát triển của quê hương Trấn Yên ngày càng giàu đẹp. Xoay quanh nội dung này, chương trình có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo chân Bí thư đoàn xã Minh Quán Mai Anh Đạt đến thăm mô hình kinh tế khởi nghiệp của đoàn viên Nguyễn Văn Long ở chi đoàn 4, chúng tôi đã thấy được sự năng động, dám nghĩ, dám làm của người thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết. Mô hình kinh tế tổng hợp đang dần dần hình thành và phát triển với nghề chăn nuôi kết hợp trồng rừng, trong đó tận dụng diện tích ao để nuôi 500 con ngan và nuôi 200 con gà thả đồi. Hiện nay, 3,5 hecta đồi rừng chủ yếu là trồng quế, bồ đề và cây chè đang trong thu hoạch đã bắt đầu cho thu nhập. Mới đây, đoàn viên Nguyễn Văn Long đã bàn bạc với gia đình và quyết định đầu tư hơn 80 triệu đồng để xây mới 150m² chuồng nuôi lợn thương phẩm. Với khu chăn nuôi riêng biệt cách xa khu dân cư, sắp tới anh Long dự định sẽ đầu tư thêm 200 triệu đồng để mua thêm 50 con lợn giống để hình thành mô hình kinh tế ổn định và lâu dài. Đặc biệt, để thanh niên trong xã Minh Quán có định hướng đúng đắn và có cơ hội phát triển các mô hình kinh tế, đoàn xã Minh Quán đã có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể thông qua các chương trình dự án. Hàng năm, các đoàn viên trong xã đều được tham gia các chương trình tập huấn khởi nghiệp, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, lớp học nghề như chăn nuôi gia súc gia cầm và trồng rừng. Đồng chí Mai Anh Đạt, Bí thư đoàn xã Minh Quán cho biết thêm.
Đối với thanh niên của xã Minh Quán cũng đã có tinh thần học hỏi, liên kết với nhau để cùng nhau phát triển kinh tế. Thông qua những cái buổi hội họp, giao ban và hội họp ở các chi đoàn đến đoàn xã thì những mô hình này đều được nhân rộng và cũng đều được tuyên truyền, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tất cả các đoàn viên thanh niên.
Tại xã Báo Đáp, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Trinh Yên Bái do đoàn viên Nguyễn Thị Trinh làm chủ đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động nhằm thu mua sơ chế cây dược liệu để bán ra thị trường. Chị Trinh cho biết gia đình kinh doanh các loại cây dược liệu được hơn một năm nay, chủ yếu là sản phẩm như cây xạ đen, hồng rừng, được thu mua nhiều ở huyện Văn Chấn. Sau khi sơ chế, sẽ bán ra thị trường chủ yếu bằng hình thức online. Bên cạnh đó, gia đình chị còn kết hợp kinh doanh hàng tạp hóa, bán các sản phẩm thảo dược, trà giảm cân. Tổng doanh thu một tháng cũng đạt khoảng 100 triệu đồng. Đoàn viên Nguyễn Thị Trinh chia sẻ.
Ban đầu khi mà tìm hiểu đến cây dược liệu, thứ nhất là ở vùng đất Yên Bái mình là rất là nhiều những cây dược liệu phong phú. Và đặc biệt nữa là rất là tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy em cũng muốn mở rộng sâu hơn, đưa sản phẩm mình đi xa hơn để giúp cho tất cả mọi người có thể sử dụng được sản phẩm thảo dược an toàn.
Những năm gần đây, trên địa bàn xã Báo Đáp đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế phát triển cho thu nhập do thanh niên làm chủ như chăn nuôi lợn, nuôi gà, trồng rừng, trồng dâu nuôi tằm và sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp, tiêu biểu như mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp làm bầu quế, vườn ươm cây giống và sản xuất gỗ rừng trồng của đoàn viên Đinh Thị Trang ở thôn Đồng Danh, đặc biệt là tổ hợp tác sản xuất nhôm kính cơ khí mái tôn do đoàn viên Lê Thanh Tùng ở thôn Đình Xây làm tổ trưởng đã tạo việc làm cho khoảng từ 10 đến 15 lao động với mức thu nhập ổn định khoảng 6 triệu đồng một người trên tháng. Đồng chí Vũ Thị Nhung, Bí thư đoàn xã Báo Đáp cho biết.
Bên cạnh hoạt động của tổ hợp tác và doanh nghiệp thì các cái mô hình kinh tế khác cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đoàn viên thanh niên. Trong thời gian tiếp đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để tuyên truyền vận động thanh niên tham gia vào các cái mô hình ví dụ như vườn ươm cây giống, trồng dâu nuôi tằm. Thì thông qua cái việc này thì cũng góp phần là nâng cao cái công tác củng cố tổ chức đoàn, tập hợp đoàn kết đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt và tổ chức.
Theo số liệu thống kê, huyện Trấn Yên hiện có trên 60 mô hình kinh tế giỏi mang lại hiệu quả kinh tế cao do thanh niên làm chủ, điển hình như mô hình trồng cây ăn quả có múi ở xã Hồng Ca, Hưng Thịnh, mô hình nuôi gà trang trại ở thị trấn Cổ Phúc, các xã Minh Quán, Nga Quán, mô hình chăn nuôi tổng hợp tại xã Đào Thịnh, Quy Mông và mô hình trồng dưa nuôi tằm ở Báo Đáp, Tân Đồng. Mô hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp cũng phát triển khá mạnh ở các địa phương. Các mô hình đều cho thu nhập từ 100 đến hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, còn có thêm các mô hình trồng mới cây dược liệu tại xã Đào Thịnh, Cường Thịnh do thanh niên làm chủ. Đối với các câu lạc bộ, tổ hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn có hướng đi mới, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, tìm đầu ra ổn định, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động, hạn chế được tình trạng thanh niên rời quê đi làm ăn xa. Đồng chí Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết.
Bên cạnh việc nắm bắt các cái số lượng, chất lượng và hiện trạng của các mô hình kinh tế của thanh niên thì huyện đoàn của chúng tôi cũng thường xuyên kết nối với lại các cái nguồn lực xã hội bên trong và bên ngoài tỉnh để hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, không phải là chỉ hỗ trợ về nguồn lực vật chất mà còn hỗ trợ về kiến thức và kỹ năng trong khởi nghiệp và lập nghiệp cho các bạn đoàn viên thanh niên.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp, trong thời gian tới, huyện đoàn Trấn Yên sẽ chỉ đạo các chi đoàn tích cực nắm tình hình hình, nhu cầu nguyện vọng của thanh niên để có những định hướng tư vấn hỗ trợ giúp thanh niên phát triển các mô hình kinh tế. Chính những khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương mình đã và đang đem lại luồng sinh khí mới cho lớp lớp đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Trấn Yên trong thực hiện cuộc vận động thanh niên lập thân lập nghiệp làm giàu chính đáng, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để kiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, những năm qua huyện Trấn Yên đã đề ra nhiều giải pháp, nỗ lực giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Một số địa phương kiểm soát tốt tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là Báo Đáp, Hòa Cuông, thị trấn Cổ Phúc. Nhờ đó, tỷ số giới tính khi sinh của huyện Trấn Yên đã giảm dần qua từng năm. Sau đây là ghi nhận của chương trình.
Thị trấn Cổ Phúc là địa bàn trung tâm huyện, mức sống của người dân khá cao. Đây cũng là địa phương đang được đánh giá kiểm soát tốt tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của huyện. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ y tế cơ sở đã tích cực truyền thông lồng ghép trong các buổi họp tổ dân phố và tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình để vận động các đối tượng đang trong độ tuổi sinh đẻ. Nhiều gia đình sinh hai con một bề đều là gái hoặc gia đình có điều kiện kinh tế khá giả cũng không đồng ý sinh thêm con thứ ba. Chính vì vậy, chất lượng dân số được nâng lên. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó trưởng trạm y tế thị trấn Cổ Phúc cho hay, hiện tại trên địa bàn có gần 900 cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ. Số cặp vợ chồng dùng các biện pháp tránh thai trên 700 cặp. 9 tháng qua trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc có tổng số 49 trẻ sinh ra, trong đó có 24 trẻ là nữ và 25 trẻ nam. Tỷ số giới tính khi sinh của thị trấn Cổ Phúc là 110 nam trên 100 nữ. Vẫn theo lời bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó trưởng trạm y tế thị trấn Cổ Phúc.
Mấy năm gần đây thì cái tỷ lệ sinh của thị trấn Cổ Phúc thì là chênh lệch nó khá cao. Chẳng hạn như năm 2018 chúng tôi có 80 trẻ sinh ra, thế nhưng mà tận những 43 trẻ nam và 34 trẻ nữ. Nhưng mà đến năm 2020 được sự chỉ đạo của cấp trên và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể kết hợp cùng với các tổ trưởng dân phố đã nỗ lực vận động, tăng cường truyền thông nên là chúng tôi đã không còn tỷ lệ mất cân bằng giới tính nữa. Chúng tôi cũng sẽ duy trì phát huy kết quả của mình đã đạt được.
Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã có những biện pháp quyết liệt nhằm giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, tiếp tục duy trì thực hiện mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 18 xã thị trấn, đó là Đào Thịnh, Việt Thành, thị trấn Cổ Phúc, Nga Quán, Kiên Thành, Y Can, Hồng Ca, v.v. Tổ chức truyền thông lồng ghép trong các buổi họp thôn, bản, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt văn nghệ, tổ chức nói chuyện chuyên đề, vận động tư vấn tại gia đình, cung cấp kiến thức về các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Các yếu tố ảnh hưởng tới giới tính khi sinh và hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh, các biện pháp ngăn chặn phân biệt giới, lựa chọn giới, bình đẳng giới. Trong đó, tập trung vào các nhóm đối tượng là lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp, vị thành niên, thanh niên, người sắp kết hôn, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Đặc biệt chú trọng cặp vợ chồng có một hoặc hai con là gái và người cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý thai nghén. Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng năm 2020, Trấn Yên có 858 trẻ được sinh ra, tỷ lệ gia tăng dân số ở mức 10,04% và tỷ số giới tính khi sinh của Trấn Yên đã giảm xuống còn 110 nam trên 100 nữ. Trong thời gian tới, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, cung cấp thông tin, phổ biến nội dung, nhiệm vụ về mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến các quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, các biện pháp ngăn chặn phân biệt giới, lựa chọn giới tính thai nhi, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân từng bước thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái, tổ chức chiến dịch truyền thông nhân ngày trẻ em gái vào ngày 11 tháng 10 hàng năm, hướng dẫn các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho đội ngũ cán bộ y tế, cung cấp các dịch vụ có liên quan đến khả năng lựa chọn giới tính thai nhi, đưa nội dung giáo dục về giới, giới tính, dân số, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới vào chương trình giáo dục trong và nhà trường. Về vấn đề này, bà Phạm Thị Mai Lành, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nhấn mạnh.
có thể thấy là tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn huyện Trấn Yên là có chiều hướng giảm. Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 66 ngày 6 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên về thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trấn Yên, cũng nhằm mục tiêu là để tiếp tục khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Cùng với sự cố gắng nỗ lực của các ban ngành đoàn thể và của đội ngũ làm công tác dân số kế hoạch gia đình trên địa bàn huyện thì cũng rất cần có sự đồng thuận, ủng hộ từ phía người dân. Để tiếp tục từng bước kiểm soát tốt nhất mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo an sinh xã hội và đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương trong huyện.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Giàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Tôi có cuộc gọi đến nhưng toàn nhá máy hoài. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5k.
Tôi có cuộc gọi nhỡ nhưng mà gần hết tiền. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5k.
Tôi muốn gọi người ta nhưng ngại nói quá nhiều. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5k.
Gói cước Viettel.
Chỉ cần soạn MP5X gửi 109 để đăng ký ngay gói cước thoải mái của Viettel, được 50 phút gọi nội mạng cả ngày với giá chỉ 5.000 đồng.
Chương trình áp dụng cho khách hàng di động trả trước, ưu đãi áp dụng tới 24 giờ ngày đăng ký và không gia hạn tự động.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ đến hotline 1800 8098.
Chỉ 5k. Gọi thả ga. Hey, đăng ký ngay MP5X.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Ô bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ? À?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ô hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok, mọi người, cô chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.